Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay thầy xin trình bày cái đề tài là phép lạ. Phép lạ là gì? Phép lạ là một điều mà không có nguồn gốc vật lý hay sinh học, mà như là biểu hiện của một năng lực khác thường của con người hay là một thông điệp của thần thánh. Tức là ví dụ như ta nấu nước thì ta lấy dùng lửa ta nấu một lát nước nó sôi thì đó là vật lý. Cái nguyên tắc khi ta truyền nhiệt từ ngọn lửa nó thấm vào cái nước đủ 100 độ thì nó sôi sùng sục. Thì cái việc mà hiện tượng nước sôi mà do lửa đun là nó có nguồn gốc vật lý, vì ta truyền nhiệt cái nó. Còn nếu mà có ai cầm cái nồi nước lên lát tự nhiên nó sôi lên thì cái đó không có nguồn gốc vật lý, mà cái đó cũng nguồn gốc nào khác rồi đó. Bắt đầu ta có thể coi là phép lạ được rồi. Nên cái nào mà có nguồn gốc vật lý thì không phải phép lạ, mà cái nào chúng ta không giải thích được bằng vật lý coi chừng nó là phép lạ, hoặc là không có nguồn gốc sinh học. Ví dụ như là trong cái cơ chế sinh học của ta thì một người ví dụ ta nhảy cao lắm, ta nhảy được 1 mét mấy là rớt xuống, hoặc 2 mét mấy là rớt xuống. Nhưng mà nếu có một người nào đó bởi cái gì đó bỗng nhiên cất người bay lên 3-4 thước, bay vòng vòng mấy vòng trên trời rồi đáp xuống, thì rõ ràng cái năng lực này không có nguồn gốc sinh học. Tại vì cái cơ chế sinh học của cơ thể con người không cho phép con người có thể bay vòng vòng trên cao được, mà họ chỉ nhảy lên được 1 mét mấy, 2 mét mấy là phải rớt xuống. Nên cái việc mà họ bay lên vòng vòng như vậy không có nguồn gốc sinh học bắt đầu gọi là phép lạ. Đó là biểu hiện của một cái năng lực khác thường của con người, hoặc là nói là như một thông điệp của thần thánh gửi đến con người. Lúc nào đó ta nghe ở cái vùng núi đó, vùng núi mỗi khi trời có trăng, tự nhiên nơi đó ta nghe có tiếng sấm, tiếng chuông, tiếng ngựa hí, tiếng nói, tiếng cười, và trong đó phát ra những câu nói gì rất là lạ. Mà nếu ta đi tìm thì không hề có người, cũng không ai đặt máy móc. Ví dụ bây giờ nhà nước có nghe cái tiếng lạ, có đem máy móc lại dò tìm, không thấy có cái hình ảnh con người hay ai đặt máy để phát loa. Nhưng mà hễ lúc mà trời thanh vắng trăng lên cái bỗng nhiên có tiếng chuông, tiếng ngựa phát ra, thì như vậy cái nó cũng không có nguồn gốc vật lý hay sinh học, thì coi chừng đó là một thông điệp của thần thánh. Vì vậy nghĩa là phép lạ là như vậy. Cho nên ta định nghĩa phép lạ là gì thì đó, bây giờ ta nói lại, đó là một điều mà không có nguồn gốc vật lý hay sinh học, nó biểu hiện cái năng lực khác thường của con người hoặc là thông điệp của thần thánh gửi đến con người. Giờ nghe thông qua chưa, hiểu rồi phải không? Đó. Chứ nhiều khi một cái định nghĩa gọn gọn mà ta nghe cho không nắm được hết ý liền. Đó. Thì định nghĩa chuyên môn nó sâu như vậy. Bây giờ ta có vài một cái ví dụ những cái phép lạ thường hay xảy ra trên thế giới. Ví dụ người ta nghe có người đi được trên nước. Có nghe chưa? Ví dụ trong truyền tích về Tổ Đạt Ma, phải không? Có người đi được trên mặt nước. Hoặc là trong cái thánh kinh của Thiên Chúa cũng kể chuyện Chúa Giê-xu cũng đi trên mặt nước, thì cũng trong truyện kể lại như vậy, thì ta cũng xem đó là phép lạ. Hoặc là một số tín ngưỡng ở Ấn Độ hoặc ở Mã Lai, hoặc còn có những cái tín ngưỡng là khi đến cái ngày lễ hội của họ đó, có một số cái pháp sư họ đứng ra, họ mặc quần áo rất là kỳ dị, họ cầu nguyện, họ nhảy múa, họ tụng những cái loại chú gì không biết, sau đó họ dẫm trên thang hồng họ đi dẫm trên, mà ta thấy lửa than bốc cháy hừng hực như vậy, vậy mà họ cứ bước đi như trong cơn say ngây ngất của một cái sự nhập đồng nào đó, một cái sự xuất thần nào đó rất là lạ, mà chân họ cứ dẫm lên thang hồng rồi đi xèo 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 qua bên kia, chân không sao hết. Thì cái việc mà đi trên nước, đi trên lửa như vậy cũng gọi là phép lạ, vì ta không thể giải thích được bằng cái cơ chế vật lý hay sinh học. Hoặc là ta thấy có người tiếp xúc được với người âm, như họ đang sống như vậy, nhưng mà họ có thể nói chuyện được với người đã khuất. Ta thì ta không thấy, nhưng họ biết là nơi góc đó đứng mấy người, ở đây đứng mấy người, cái người âm nó mặc quần áo gì, người âm nói chuyện gì. Thì ta có thể nghi ngờ, ta sẽ nghi ngờ là không biết cái ông này ông bịa, mình đâu có thấy mà ông thấy ông nói chuyện. Nhưng mà nếu khi mà họ tiếp xúc được với người âm, mà người âm đó là người thân của ta, thì người âm đó qua trung gian họ mới truyền đạt lại những cái bí mật trong gia đình. Nói à, ông nói với giùm con tôi, chứ hồi tôi chết chứ còn để một hũ vàng ở dưới góc cái tủ. Đó. Là tôi rất là sợ nó phá tủ, phá nhà đi rồi cái người ta lấy mất. Bây giờ thì gặp ông nói, ông nghe được tôi, ông nói lại giùm. Thì cái người kia mới nói lại với gia đình là à, cái ông bố trong nhà này mới nói với tôi rằng là ở dưới cái tủ á, ông còn để một cái hũ vàng. Và ông dặn là hễ mà đào được hũ vàng lên phải chia cho tôi 5 cây. Ông có nói như vậy. Thì cái người nhà đào lên quả thật là có nguyên hũ vàng thật. Thì như vậy ta tin rằng rõ ràng có một sự tiếp xúc với người âm. Tại vì nếu mà không có sự tiếp xúc thì cái bí mật đó vĩnh viễn bị chôn vùi, bị mất luôn. Nên cái việc mà một người tiếp xúc với được cái linh hồn của người đã khuất, ta cũng xem như là một phép lạ, một sự kiện. Giống như hiện nay là có những cái nhà ngoại cảm như ông Liên hoặc là cô Phan Thị Bích Hằng có thể tiếp xúc được với người âm để đi tìm mộ thất lạc với người liệt sĩ vậy, vân vân. Thì đó cũng ta cũng xem như là cái phép lạ. Hoặc là có những người mà được một cái duyên gì đó, họ biết trước được quá khứ vị lai của người khác. Ví dụ như thầy bói á, muốn đoán cái quá khứ vị lai của ta thì họ phải trải quẻ bài ra, thì họ mới theo cái công thức mà họ đã được học. Thì nói à, cái bà đầm rô nói cái gì, con mười bích là nói cái gì, thì họ dựa vào cái công thức mà họ đã biết. Thì khi mình lật quẻ bài ra họ nói, thì nếu cái lộc của ông thầy bói còn thì họ khiến quẻ bài nó ứng. Còn nếu cái lộc của ông thầy bói đã hết thì mình rút quẻ bài ra tầm bậy tầm bạ, họ coi không đâu trúng đâu, hơn trật lắc. Thì nó, nên nó là hên xui may rủi và theo công thức. Còn cái người mà họ có năng lực thần thông á, thì họ không cần dựa vào quẻ bài, mà tự tâm họ biết được quá khứ vị lai của mình, nhất là những người đắc đạo. Thì đây cũng là một trường hợp của phép lạ. Hoặc là một trường hợp nữa là đọc được ý nghĩ của người khác, là cái tâm của người kia nghĩ gì ở bên đây mình biết được. Thì đó là một dạng thần thông, trong đạo Phật gọi là tha tâm thông. Nhưng mà cái tha tâm thông ở trong đạo Phật khủng khiếp đó. Nó không đơn giản như là một nhà ngoại cảm mà biết được tâm người khác sơ sơ. Ví dụ như là một cái người kia họ đang giận, đang buồn một cái chuyện gì đó. Ví dụ như nói là người yêu, tự nhiên nói yêu mình, mai bỗng nhiên là đi lấy vợ. Thì cô đó có buồn vì cái chuyện đó. Thì một cái ông mà ngoại cảm á, ổng đi ngang của một cái, ổng đọc ra cái tâm nó liền. Nói à, tội nghiệp cô này có tâm sự buồn, tại vì ngày mai cái người yêu cổ là bỏ đi lấy vợ, nên cổ buồn vì chuyện đó. Ổng biết chính xác buồn vì chuyện đó luôn, mà ổng chỉ đi ngang một cái là ổng đọc được cái tâm nó liền. Tại cái nỗi buồn của kia nó tỏa ra mạnh quá, ông đọc được liền. Thì cái đó gọi là đọc được ý nghĩ người khác, nhưng không phải là tha tâm thông của đạo Phật. Tha tâm thông của đạo Phật khủng khiếp hơn nhiều. Hoặc là chữa bệnh với những cái phương tiện rất là đơn sơ. Thường thường là ví dụ khi ta bị bệnh, nhất là những căn bệnh trầm kha, thì để chữa một căn bệnh nặng như vậy, cái người thầy thuốc phải có nhiều cái công cụ, nhiều khả năng học được, đã học rất là lâu về y học, máy móc, phương tiện. Ví dụ nói đông y cũng vậy, thì cái người thầy thuốc phải cực giỏi những cái thuốc rất là đặc biệt thì mới chữa bệnh được. Hoặc là nếu nói tây y thì máy móc phải xét nghiệm, phải thử, phải phân tích, rồi những cái phương tiện chiếu xạ, hóa chất đủ nguyên đủ thứ mới chữa những bệnh nặng. Còn trường hợp mình bệnh nặng mà đến gặp cái ông đó, ông đang ngồi uống nước, nó thùy ơi con bị bệnh nặng quá, cái cầm ly nước lỡ dở, ông đang uống nửa chừng còn nước còn nhễu nhảm lum, nó thôi con uống ly nước này đi con, mình tin quá mình uống ực vô hết, hãy coi chừng. Thì cái đó là phương tiện rất đơn sơ mà vẫn chữa được bệnh người ta. Thì đó, coi chừng đó là phép lạ. Hoặc là nhiều khi là ông chỉ hái vội nắm lá, ông kêu về nấu uống, về mà hết những bệnh rất là lạ. Thì ta biết rằng nó có một yếu tố nào đó, yếu tố tâm linh nó tác động trong cái việc chữa bệnh này, chứ không phải là bởi cái vị thuốc không. Mà sự thật nếu nói cho đúng ra hẳn á, nói đúng cho hẳn á là cái việc chữa bệnh á, nó có tâm linh trong á, cả Tây y lẫn Đông y, cả Tây y lẫn Đông y. Bác sĩ nào cũng học giống nhau hết, nhưng mà con bác sĩ tới mình chữa rất là dễ lành, còn con bác sĩ tới mình chữa thấy rất là khó lành bệnh. Rồi còn thầy thuốc Đông y cũng vậy, có người chữa mắt tay, người không có mắt tay, mà ta gọi là có bàn tay phục dược hay không á, vì sự thật là do cái phước của người thầy thuốc ảnh hưởng vào trong đó chứ không phải là không. Cho nên vì vậy là nếu mà ta muốn chữa bệnh lành, ta nên tìm đến người thầy thuốc có đức, thì tự nhiên họ mát tay và chữa ta dễ lành bệnh hơn là gặp một người thầy thuốc mà không có đức, vì yếu tố tâm linh nó lẫn ở trong đó. Còn cái người mà có phép lạ thì họ chỉ nói một câu, nói con hết bệnh nghe không, hết liền, hoặc kêu uống ly nước nha, hết liền. Đó là những trường hợp gọi là phép lạ. Có một vài Phật tử này, vì khi do cái thành tâm từ kiếp nào không biết, khi mà tâm ý thanh tịnh nhìn đến cõi trời là thấy Phật hiện ra. Mà cái Phật hiện ra trên mây để cho người đó thấy, nó không phải là một dạng ảo ảnh hay tưởng tượng. Vì người đó không ảo ảnh, không tưởng tượng, mà những lúc khác có tưởng tượng cũng không thấy. Nên trường hợp mà nói là thần thánh hiện ra giữa trời để cho người nào đó thấy, để làm cho người đó có thêm cái đạo tâm, thêm niềm tin, cũng là chuyện đã có lác đác xảy ra từ ngàn xưa tới bây giờ. Đến bây giờ vẫn không phải là không có, cũng có nhưng mà ít dần. Ít dần là tại thời nay do khoa học kỹ thuật tiến bộ quá, con người ta bớt dần những cái niềm tin, nên cái sự cảm ứng nó không có. Như vậy hoặc là có những người chiến sĩ, những người chiến sĩ họ đi chiến đấu, họ đi lạc trong rừng già, rừng rậm, rồi trong lúc mà nguy cấp như vậy không biết đường để tìm lối ra, họ cầu khấn, chỉ chợt trước mắt họ có một cái đốm sáng nó hiện ra, cái nó dẫn đường họ, dẫn đường họ, giúp cho họ không bị lạc lối trong rừng và đi tìm ra được ngoài đường để thoát thân. Đó cũng là cái trường hợp phép lạ. Như có một cái trường hợp nho nhỏ, thì nhớ hồi ở trên núi này vậy, lúc đó có một cái rễ cây, cái hình nó giống tượng Phật, thì cái người đệ tử thầy mới chạm khắc cho thành cái tượng Phật luôn, chạm khắc cho thành tượng Phật, cái đặt lên trên cục đá, đặt trên cục đá để giống như để trưng ngoài sân thôi chứ cũng không có ý gì. Thì vô tình là gần đó có một cây chuối, có cây chuối nó mọc, thì do cây chuối nó còn sót lại, nó mọc lên cái cây nhỏ nhỏ, thì cũng chẳng ai để ý. Nhưng mà lạ là bỗng nhiên, vì cái tượng Phật để thì thấp, mà cây chuối thì nó cao, mà muốn một trổ buồn á, thì cái buồn nó phải lên tới cái đỉnh của cái ngọn, phải không? Cái ngọn chuối nó mới trổ ra được cái buồn bắp chuối. Mà không hiểu sao cây chuối đó ngang chỗ tượng Phật, bỗng nhiên cái thân nó tách ra, cái buồn chuối nó ló ra thành một hoa sen để cúng Phật. Hồi trước trên núi mình có một trường hợp như vậy, cái ai đi qua lại ngồi cứ ngỡ ngàng, không hiểu tại sao, không hiểu tại sao cây chuối mà nó cũng biết trổ hoa ngang hông để cúng dường Phật, cái tượng Phật như vậy. Thì ta cũng không giải thích được bằng cơ chế sinh học hay vật lý, và ta cũng đành chấp nhận xem đây cũng là một cái phép lạ nho nhỏ, một cái phép lạ nho nhỏ như vậy. Hồi đó trên núi có trường hợp đó. Rồi có những trường hợp, ví dụ như ở ngoài Bắc ấy, là có hồi xưa có hòa thượng pháp chủ của ta, hòa thượng già lắm, hòa thượng trụ trì cái chùa Đồng Đắc ở Kim Liên ở Ninh Bình. Mà cái vùng ở Kim Liên đó là vùng Thiên Chúa không à, vùng Thiên Chúa có cái nhà thờ đá, có nhà thờ đá nổi tiếng ấy. Nhưng mà dân nó tuy là Thiên Chúa giáo mà cứ đến là nhờ hòa thượng để chúc phúc cho những đứa con của mình. Có những đứa trẻ sinh ra không biết lý do gì nó khóc không dừng, hoặc là đêm nó cứ trở mình nó khóc, nó quấy cha mẹ không ngủ với nó được, không biết gì, thì cứ không biết làm gì, thì cái cha mẹ cứ bồng vô chùa, mặc dù họ là bên Thiên Chúa giáo. Đến thì hòa thượng hiền lành, hòa thượng không nói gì, hòa thượng chỉ vỗ đầu, nói đừng ai trêu cháu của ông nhé. Hòa thượng người Bắc á, đừng ai trêu, trêu tức là chọc á, nói đừng ai trêu cháu của ông nhé, vỗ vỗ mấy đầu là về nín khóc đi, im luôn, lớn khỏe mạnh luôn, không bệnh hoạn. đó, những cái đó. Thì ta không biết là Hòa Thượng có phép hay không, hay đó là cái đức của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói một câu rồi quỷ thần phải nghe lời là bảo vệ đứa bé, không ai, không cho những cái vong, những cái âm binh đến chọc đứa bé nữa. Có những trường hợp như vậy. Thì những cái nho nhỏ như vậy ta cũng xem là phép lạ, rất là hay. Thì cái phép lạ luôn luôn tạo nên sự thán phục, sự quy ngưỡng của mọi người và thu hút được rất đông quần chúng. Nghĩa là ai mà có cái gì, có cái biểu hiện của phép lạ thì ta biết rằng chắc chắn người đó sẽ được đông quần chúng hướng về, quy ngưỡng và lần lần sẽ trở nên nổi tiếng, có một cái lực lượng của mình. Cái phép lạ là vậy. Nên là vì cái phép lạ luôn luôn nó biểu lộ một cái sự khác thường, sự vượt hơn bình thường. Mà cái người nào mà có cái phép lạ thì ai cũng trọng vọng, ai cũng trọng vọng là cho rằng người đó là bậc thầy của mình, cái đức độ cao siêu hơn mình, giỏi hơn mình, nên phải kính phục một con người như thế, phải đến làm đệ tử một con người như thế. Và để chi? Để kỳ vọng rằng nhờ cái phép lạ của cái ông thầy đó mình sẽ thay đổi được con người của mình, cái số phận của mình sẽ được nâng cao lên hơn, tốt đẹp hơn, nhiều may mắn sẽ đến với mình hơn. Nên ta nhớ nha, cái hệ quả là như thế này. Hệ quả là thế này: cái phép lạ sẽ được mọi người thán phục, kính trọng, quy ngưỡng, hướng về. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mọi người quy ngưỡng, thán phục, hướng về để làm gì? Để họ mong rằng nhờ cái phép lạ đó mà số phận họ được thay đổi. Ví dụ mình đang nghèo, mình nói nghe nói ông thầy đó có phép, cái mình đến mình kính phục, mình lạy lục, mình xin làm đệ tử. Thì nhờ ông thầy đó, ông hô phép, ông dùng cái gì của ông không biết, thế là về mình sẽ được may mắn hơn, làm ăn suôn sẻ hơn, đánh số đề dễ trúng hơn, vân vân. Thì còn nếu mà không có hai điều đó thì người ta xem đó là một sự ảo thuật. Cái ảo thuật phép lạ rất là khác nhau. Ví dụ người ta đã xem cái nhà ảo thuật trứ danh trên thế giới là ông David Copperfield, coi chưa? Cái người mà làm biến mất cả một chiếc máy bay, một cái toa xe lửa đi xuyên qua vạn lý trường thành đó, coi chưa ạ? Có người coi rồi phải không? Tức là nhà ảo thuật của Mỹ, là ông có thể cho một cái cưa sắt ở trên cưa máy trên xả xuống, cắt đôi người ông ra, mình nhìn thấy trước mắt không có gì che đậy, tách đôi người ông ra làm hai, rồi một lát ghép lại, cái cưa dở lên sống lại bình thường mà không có gì che đậy nha. Cái bàn ông nằm lên là cái bàn rất mỏng, không có cái gì che, trước trắng trên hết, mọi người nhìn thấy nhiều góc cạnh thấy rõ luôn. Không biết tại sao, không lý giải được. Hoặc là mọi người đứng chung quanh một cái toa xe lửa, ông cho phủ vải bạc lên, ông đứng ra bên ngoài cái vòng người đó, ông nhấc tay lên một cái là cả cái toa tàu bay lên trên, lơ lửng giữa hư không, vải đưa qua đưa lại. Tới giờ ông phất tay một lần nữa là vải nó đù đưa, là đưa lấn luôn vô trong. Tới giờ ông phất tay nữa là rớt miếng vải xuống, toa tàu đã biến mất, là nguyên toa tàu to. Thì cái đó, cái ảo thuật đó đến bây giờ vẫn không ai giải thích được, coi như là một phép lạ. Nhưng cái phép lạ đó làm cho người ta thán phục thì có, nhưng mà muốn xem người ta phải bỏ tiền ra mua vé. Và đồng thời người ta không có mong rằng từ cái phép thuật của cái ông David Copperfield đó mà người ta được thay đổi số phận. Người ta sẽ không cầu mong để xin được, xin con, xin giàu khỏe, xin thi đậu được, không được. Cho nên nó không thành phép lạ mà chỉ là ảo thuật. Còn nếu mà thật là họ đã xem là phép lạ thì luôn luôn có hai cái hệ quả xảy ra. Một là người ta thích quy hướng về, kính trọng, tôn thờ, lễ lạy. Và hệ quả thứ hai tất yếu là người ta mong nhờ cái phép lạ đó mà người ta đổi được cuộc đời của mình, đổi được cuộc đời của mình lên. Đó là hai hệ quả như vậy. Và như vậy ta thấy rằng hễ cái phép lạ mà xuất hiện như vậy thì luật nhân quả dễ bị bỏ quên. Là thay vì theo luật nhân quả, mình muốn khỏe mạnh thì mình phải làm sao? Mình phải làm phước, phải không? Phải phóng sinh, phải giúp người, phải thương người, phải đi đắp đường, đi bắt cầu, là những việc từ thiện xã hội. Bớt sát sinh, đừng làm tổn hại ai, đừng lừa lọc ai, vân vân. Thì nhân quả như vậy, từ từ mình mới được khỏe mạnh. Còn bệnh thì cứ uống thuốc bình thường. Còn ở đây khi mà ta nghe nói có một ông thầy cũng có phép lạ, ổng đưa cái miếng cái ly nước mà ổng uống lỡ dở còn nhiễu nhão nước miếng mình lum mà đưa mình uống cái mình hết bệnh, cái là thôi mình không nghĩ tới chuyện mà phải bỏ tiền ra làm phước nữa, mà chỉ tới cầu cạnh thì cho con hớp một hớp nước mà thầy mới uống nhiễu nhão còn con liếm miếng cho con hết bệnh, không tin nhân quả nữa, mà không tin thầy thuốc nữa, không tin bác sĩ đông y tây y nữa, mà thích uống cái ly nước mà ổng uống lỡ dở nhiễu nhão còn nước miếng chảy mình lum, nên cái nhân quả bị bỏ qua liền. Hoặc là nói rằng ở nơi đó khi mà trời ánh trăng lên, có tiếng thần thánh, có tiếng nhạc trời vang lên du dương, mà nhà nước đã đến đó rình để quay phim chụp hình, không thấy có ai đặt máy, không thấy ai xâm nhập. Nhưng mà hễ mà trời trăng thanh gió mát là có chư tiên tụ hội về đờn ca hát sướng. Thế là ta lại đó ta đem nhang đem đèn lên, thay vì đáng lẽ ta phải lo làm ăn, ta phải xây dựng cuộc đời, xây dựng xã hội, ta phải làm bao nhiêu điều phúc lành thì ta mới được ấm no, mới được hạnh phúc. Nhưng mà lỡ nghe có tiên về đờn ca hát sướng ban đêm trăng thanh gió mát là ta bỏ chuyện làm ăn lại hết. Bữa nay thủ trưởng kêu đi, nói dạ thôi giờ không cần thủ trưởng, không cần cơ quan, không cần công ty, chẳng cần chứng khoán luôn, chẳng cần gì hết. Lên núi có tiên, lên nó cắm nhang quỳ xì xài xì sụp và mong rằng khi ta về tới nhà bỗng nhiên dỡ cái lũ hũ gạo ra, gạo đã đầy, dỡ tủ sắt ra, tiền đã nhiều, vân vân. Thì ta thấy nó phi nhân quả. Cái phép lạ thu hút con người nhưng gây cho ta một cái kỳ vọng là đổi đời và dễ làm cho ta mất niềm tin với nhân quả, không chú ý nhiều đến nhân quả. Đây cũng là một cái hệ quả rất là đáng sợ, rất là đáng sợ. Chính vì có cái hệ quả tâm lý bất lợi đó mà đã có nhiều nhà đạo học phản kháng lại cái vấn đề phép lạ thần thông. Ví dụ như thế này, một thiền sư gặp một nhà pháp thuật khi hai người cùng gặp nhau ở bờ sông. Ông thiền sư ông chống gậy, ông đứng chờ đò để ông đi qua sông. Còn ông pháp thuật, nhà pháp thuật kia mới nói: thầy đứng đây làm gì? Nói: dạ thưa tôi chờ đò qua sông. Nói: thầy tu bao lâu rồi? Nói: dạ tôi tu được 50 năm. Ồ, tu 50 năm rồi mà thầy không thể qua sông. Không thể qua sông. Thầy coi tôi nè. Ông hô hít một cái bay mất, ông qua bên kia sông đứng. Ông ngoắc ngoắc: qua đây chơi. Rồi cái ông thiền sư mới nói vọng sang: thầy tu bao lâu? Nói: tôi tu chỉ 30 năm thôi mà qua sông. Nói: thầy tu 30 năm mà qua được sông, tôi chỉ một xu qua sông. Cái câu chuyện nó không biết là có thật hay không, nhưng mà được ghi lại như một câu chuyện hài và để phản kháng cái việc phép lạ. Phản kháng tức là một người kỳ công để tạo nên những phép lạ, mà trong khi đó người ta chỉ tốn một xu, ông này phải mất 30 năm để luyện cái phép đi qua sông. Nói: tôi một xu qua sông, chèo đò sông con xu. Thì đó là một cái trong những khuynh hướng mà những nhà đạo học phản kháng lại cái khuynh hướng mà người ta thích cái phép lạ. Bởi vì họ biết rằng cái khuynh hướng mà thích phép lạ nó cũng gây cái bất ổn cho cuộc sống này rất là nhiều. Vì người ta mất niềm tin với nhân quả, người ta ỷ lại, ta trông chờ. Nên vì vậy bắt đầu có sự phản kháng. Mà từ cái câu chuyện mà một đồng xu để qua sông, hoặc một câu chuyện khác, thì Ngài Quốc Sư Huệ Trung, Ngài ở trong núi suốt 40 năm. Ngài ngộ đạo rồi, ở trong núi Ngài tu luôn, không đi ra ngoài. Mà cái đạo hạnh Ngài thì cứ lan xa ra. Những cái trí tuệ của Ngài, đạo hạnh của Ngài là vượt xa cả núi rừng, đến nỗi vua nhà Đường phải vời về cung đảnh lễ tôn này làm quốc sư. Thì có một hôm, có một cái nhà sư ở bên nước Tây Tạng nói rằng là ông có thần thông, mà nhất là có tha tâm thông, có thể biết được tâm người khác. Đến khi cái vua mới mời ông sư Mật Tông Tây Tạng nó vào triều để gặp quốc sư Huệ Trung. Ý là nhà vua cũng muốn xem là cái quốc sư mình tôn thờ bao lâu nay đó, với cái ông mà ông Mật Tông Tây Tạng này, ai thấp ai cao. Thì vào cái quốc sư mới hỏi chứ: bây giờ ông coi ta đang ở đâu? Thì lúc đó trong tâm của Ngài, Ngài tưởng ra cái cảnh Ngài đứng trên cầu, dưới là dòng sông nước chảy. Thì ông kiếm đọc ra liền. Ông nói: Ngài là vua của một nước, tại sao đi dạo lên cầu xem nước chảy? Cái Ngài gật đầu, cái Ngài nói bây giờ ông xem ta đang ở đâu. Lúc ở trong tâm Ngài, Ngài tưởng ra cái cảnh là ở một cái hội chợ, ở một cái hội chợ đông người có những cái xiếc nhảy múa. Cái ông kia đọc ra liền, ông nói Ngài là thầy của một nước mà tại sao lại đi đến hội chợ để xem xiếc. Cái Ngài gật đầu, cái Ngài mới hỏi lần thứ ba, bây giờ ông xem ta ở đâu. Cái ông nhìn không ra nữa, nhìn hoài không ra. Cái Ngài quốc sư Huệ Trung, bây lúc đó Ngài nhập định rồi, tâm Ngài vẫn sống bình thường mà dứt niệm liền. Lúc đó Ngài dứt niệm liền, tâm vắng bặt, ông nhìn không ra. Ông ú ao ớ, cái Ngài mới quở, hồ ly tinh, tha tâm thông chỗ nào. Ngài quở rồi đuổi ra. Thì cái câu chuyện nó ghi lại là cũng như là một sự phản kháng về phép lạ, về thần thông. Ngài quở là sao? Ngài quở là cái là ông thấy được cái tâm động của người ta, nhưng mà trường hợp ông không đủ cái đạo lực để thấy được cái chứng của một cái bậc thánh. Khi mà cái tâm người ta đã đạt đến cái vô trụ thanh tịnh tịch nhiên rồi, nó siêu việt ngoài mọi cảnh giới rồi, ông không hiểu được cái chỗ chứng người ta chỗ nào. Tức là cái thần thông đó nó không phải là thần thông của thánh, bởi vì tâm và tâm không tương ưng. Ông không nhận ra được cái chỗ đến của người khác, mà ông chỉ thấy khi người ta giấy động thì thấy, còn khi người ta an trú trong cái thánh vị thì ông không thể thấy được. Nên cái phép lạ nó còn rất là dở. Ngài quở, Ngài kêu là hồ ly tinh, tức là ma mị, không phải là thánh. Có phép đó mà bị Ngài quở là đồ ma mị. Đó cũng là một câu chuyện để phản kháng về cái phép lạ như vậy. Hoặc là một câu chuyện khác là Ngài Đặng Ứng Phong. Thiền sư Đặng Ứng Phong là một người có thần thông. Một hôm Ngài đi với đồ đệ đi trên đường đi du hành, cái thấy hai bên quân lính đánh nhau quá chừng. Cái Ngài mới động tâm, Ngài thấy xót xa, nói con người mà giết hại nhau như vậy. Ngài nói thôi ta phải cứu cái nạn này. Cái Ngài cất người, Ngài bay lên hư không, bay lên giữa chiến trường như vậy, Ngài chỉ xuống. Rồi binh lính hai bên nhìn thấy có một nhà sư bay phất phơ như không, đứng chỉ xuống nghiêm mặt, họ giạt ra làm hai phía liền, về không dám lôi quân về, không dám đánh nhau nữa. Thì khi sau đó mà Ngài mới đáp xuống, Ngài đi về chùa, Ngài mới nói với đệ tử, vì ta phô bày thần thông nên ta phải tịch. Vì trong luật của đạo cấm, Phật không cho phép dùng thần thông bừa bãi. Đã lộ thần thông giống như là mình lộ bí mật của mình vậy, nên không được tồn tại. Hễ ai biết mình có thần thông là mình phải bỏ đi. Vì hễ người ta biết mình có thần thông, người ta sẽ tới cầu cạnh, khổ vậy. Nên Ngài sợ là mọi người biết Ngài có thần thông rồi tới cầu cạnh ý lại vào phép lạ, nên người ta phải tịch. Thế là Ngài, khi mà ngày tịch là Ngài chống tay xuống, dựng chân lên, đứng bất động tịch luôn. Thì Ngài cũng rắn mắt, Ngài không biết tới chết vẫn còn rắn mắt, vẫn dùng thần thông lần nữa mới chết. Chứ không chịu thôi, người ta ngồi tịch hay nằm tịch cho yên đi, hoặc đứng tịch cũng là được rồi, quá giỏi rồi. Ông lộn ngược đầu ông tịch, tức là tới chết, nói là không thần thông nhưng ông cũng dùng thần thông lần cuối, không ai đụng ngã. Có một người em gái trên núi tu, nghe anh mình tới chết mà cũng chưa bỏ tật rắn mắt, đi xuống mới rầy anh thiệt á. Lúc chết là, lúc sống là anh đã phạm giới, bị anh phô bày thần thông, tới chết cũng còn rắn mắt. Nói rồi cổ xô nhẹ cái ông ngã xuống nằm im mới đem chôn được. Chứ còn ông dựng ngược đầu làm sao mà đem nhập tháp, nhúc nhích không được. Thì cái câu chuyện kể lại cũng là một sự phản kháng về thần thông. Hoặc là Ngài Vân Môn vậy. Cái Ngài Vân Môn, Ngài, khi Ngài ngộ đạo với Ngài Trần Tôn Túc, thì Ngài bị cánh cửa dập nát cái chân, Ngài đi cà nhắc. Hôm đó Ngài mới đến cái pháp hội của một thiền sư. Thì ông thiền sư này ông lại là một người đắc đạo cao siêu. Nghĩa là Ngài đi đến đâu ông báo trước cho đệ tử, ông nói quảng chúng của ta sắp tới. Nghĩa là thôi các ngươi ra đứng đón cửa đi, ông tới rồi. Thì Ngài Vân Môn đi cà nhắc ngoài cửa đi vô. Nghĩa là tới nơi là ông giao lên làm thủ tọa liền, tức là quảng chúng liền. Mà người mới gặp lần đầu thôi, mới vừa đến là ông giao liền. Vì ông nổi tiếng về thần thông. Rồi cái một hôm ông mới nói với Ngài Vân Môn với chúng, ông nói là cái ông quan đó sắp đến hỏi ta là ông có nên cất quân đi đánh ai không. Ta không thể trả lời câu này, vì biết Ngài có thần thông nên đem, nên ông thôi ta từ giả chúng sống ngồi tịch liền. Tức là để tránh trả lời cái câu hỏi về chiến tranh, chỉ để lại một tờ giấy. Khi cái ông quan của cái huyện lệnh nó tới hỏi, nó tôi tính hỏi Ngài câu chuyện đi đánh quân, nói Ngài đã biết trước và đã tịch, chỉ để lại cho ông tờ giấy. Ông mở tờ giấy ra coi, thì với dặn ông quan là phải tôn Ngài Vân Môn lên làm trụ trì luôn, làm hóa chủ luôn. Thì đó là những cái câu chuyện nhà thiền ghi lại để cho mọi người cảnh giác về thần thông. Là những vị thánh đắc đạo cao siêu thì họ rất ngại phô bày thần thông, vì họ biết cái phép lạ khiến cho con người ỷ lại và làm cho họ khó xử. Đó là cái hệ quả như vậy. Hoặc là thiền sư Văn Hỷ vậy, lúc ông còn sống thì ông đi, ông đảnh lễ cái núi Ngũ Đài Sơn để cầu gặp ngài Văn Thù, mà ngài Văn Thù giả vờ làm ông già chăn trâu mà ngài không biết. Sau này cái ngài ngộ đạo rồi, ngài đắc đạo rồi, thì hôm đó ngài ở trong nhà bếp ngài nấu cháo, khi cái nồi cháo bốc nghi ngút thì hình ảnh ngài Văn Thù hiện ra lại. Ngài lấy cái dầm quậy cháo ngài đập liền. Cái ngài Văn Thù mới nói: ta là Văn Thù. Nói: Văn Thù kệ Văn Thù, Văn Hỷ kệ Văn Hỷ. Là ngài không thích phép lạ, nên là bậc thánh cao siêu rồi, họ không thích chuyện kỳ lạ, họ không thích cái chuyện bất thường. Là đó là những cái chuyện mà phản kháng. Hoặc là như Khổng Tử, có người hỏi Khổng Tử cái chuyện về quỷ thần, là thưa ngài, cái người chết rồi cái thần thức họ đi về đâu, khi họ thế nào thì họ làm thần, thế nào làm ma làm quỷ, thì ngài Khổng Tử chỉ trả lời cái này: ta chưa chết nên ta không biết chuyện của cõi chết. Mà nói ngài nói nhưng không phải là ngài không biết, không phải nói như một kiểu của một người ngu dốt, nhưng mà ngài không muốn mọi người đề cập đến những chuyện lạ lùng đó. Nên đây là những cái người đạo học mà họ phản kháng cái việc về phép lạ. Và ta thấy đã có rất nhiều người lợi dụng cái lòng yêu thích phép lạ của con người để làm những chuyện tào lao bậy bạ và mê tín. Ví dụ là hồi xưa miền Tây có một ông giáo lãnh tên là Nguyễn Long Châu. Ông dựng lên một cái giáo phái mà ông tự xưng ông là giáo lãnh, cũng ở vùng Thất Sơn, có nhiều người đệ tử. Mà đêm đến thì ổng thắp đèn, ổng giả làm rồng, làm cọp chầu ổng. Trong bóng tối mờ mờ thấy cái hình con cọp nhúc nhích, có đèn chớp chán như vậy. Cái người dân lên nói là: trời ơi, ngài có rồng có cọp về chầu, về đồn với nhau. Nhưng mà dưới đây người ta nghe đó, thì có người tin, có người không. Mà cái người nào mà không tin là tối đến ổng cho đệ tử xuống đâm người ta chết. Có một thời gian đó ở dưới miền Tây người ta gọi đạo đạo lụi. Tại miền Tây chữ đâm gọi là chữ lụi. Thế là ai mà cứ đi tuyên truyền chống lại ổng là ổng hành xử kiểu xã hội đen, là cho đệ tử xuống đâm liền. Nhưng mà tối đến hoặc là những đêm có trăng mà biết tín đồ lên đông thì ổng giả cho đệ tử làm rồng làm cọp để mà mê hoặc con người. Nên ta, vì những cái loại mà họ giả danh tôn giáo như vậy, họ lợi dụng cái lòng yêu thích phép lạ của con người để thu hút quần chúng. Và quần chúng nhiều khi ta không rõ thực hư, ta đã bị lợi dụng, ta đã bị lợi dụng. Hoặc là có một lần cũng gần đây thôi, thì được xem một cái phim, họ nói rằng là cái tượng thánh đó đến giờ cái hào quang tỏa ra và nhiều người quỳ lại phủ phục xuống vì cái hào quang của tượng thánh tỏa ra. Thì đúng vậy, tới giờ nói: ồ, thánh đã về, hào quang đã chiếu. Cái camera quay về cái phía tượng thánh, ta thấy sáng lên. Thì nói: chứ con nít bây giờ nó cũng biết ánh sáng nó ở đâu ra. Ánh sáng ở đâu ra? Đèn để ngầm ở trong tượng, chỉ cần bật công tắc cái là nó sáng lên. Vì sao? Vì bức tượng để trên cái bục, mà cái bục dưới này nó kín mít, cho nên cái thiết bị gài đèn nó đã đặt ở dưới, đã luồn lên trên tượng, luồn cái bóng đèn lên trên tượng. Vậy mà nhiều người quỳ xuống lạy tha thiết, chỉ trừ cái ông quay phim, ông không nhúc nhích. Ông cầm máy quay, ông quay rất ổn định. Ông quay cho thấy người này mừng rỡ khóc lóc, người kia quỳ xuống xì sụp, nhưng mà ổng thì ổng không quăng cái camera, ổng chạy lại ổng lạy. Tại vì nếu mà thật sự có phép lạ, chính cái ông camera đó ổng phải quăng camera, ổng chạy ổng lại. Nhưng ổng rất bình tĩnh, ổng lấy hình ảnh người này, lấy hình ảnh người kia để mà ổng thu vào. Thì ta biết ngay là ổng sao? Ổng được chuẩn bị, ổng có kịch bản được chuẩn bị. Vậy mà người ta vẫn tin như vậy. Rồi có người vậy, có những người hoạt động tôn giáo họ mới truyền tin giả. Họ mới nói là đêm hôm qua có thánh hiện về ở nơi cái gốc cây me mấy trăm tuổi, là mấy người thấy, mà dân mình nghe vậy đổ xô tới đi tìm cây me liền, mà chẳng biết thật hư, chỉ đồn là một đồn mười, mười đồn trăm, người tới cứ kéo rần tới, người ta coi tới chật đường chật xá, xe đi kéo ngạt đường, mà sự thật là chỉ là một lời đồn mà thôi. Mà người đồn đó ai cũng có thể dựng lên câu chuyện đó được hết, ai cũng có thể dựng lên được, mà quần chúng của ta rất nhẹ dạ. Ở đây quý Phật tử đã từng bị cái lời đồn đó mà kéo đi coi chưa? Có phải không? Mà sự thật chỉ là tin đồn thôi. Hồi xưa vậy, hồi xưa như thầy ở trên núi, thì lên tu là bởi vì sao? Bởi vì thầy thấy cái số mình là cái số phải nghèo khổ ở rừng ở núi, thì thầy lên thầy ở các cái chòi bình thường chẳng có gì. Vậy mà có một thời gian dưới chợ Sài Gòn đồn thầy là thầy ngồi trên đỉnh đá nhập định mấy tháng phát hào quang. Lên thấy thầy nói ủa sao nghe đồn mà lên thấy ông thầy cũng ốm nhôm nhất bệnh quả ông xanh sao. Mà họ cứ dòm thầy lắm lam nét, thầy chẳng hiểu ông dòm cái gì. Thầy chẳng hiểu họ dòm cái gì. Thì tưởng Phật tử rồi đi dạo núi rồi thăm thì mình cũng đón tiếp bình thường, nấu cơm cho ăn, mà cơm chùa thì chẳng có gì, lúc đó chỉ có mấy miếng gạo, miếng rau. Mãi sau này mới có người nói thưa thầy con nghe đồn gì không biết có không. Thì phì cười ra, thầy cũng bị tin đồn. Có người ta rất là dễ bị như vậy. Nên lần sau người ta nghe nói là ở cái mã đó là phát linh, cái cây đó có thánh hiện hình, ta phải nhớ liền. Đây là một trong những trường hợp mà có người đã lợi dụng cái lòng tin về phép lạ của ta. Hoặc là có những trường hợp mà cái người đó họ đến họ bỏ cái thuốc gây bệnh ở trong cái giếng của làng, cả làng bệnh, cái bắt đầu họ xuất hiện, họ làm thầy thuốc tới, họ cầu thần cầu thánh rồi múa tụng chú bắt ấn rồi cái cho thuốc là uống hết bệnh, tại vì đem thuốc giải. Đó những trường hợp mà cái này là hồi xưa đã từng có, bây giờ thì hơi ít nè. Cái hồi xưa là chuyện này đã có, thế là cho cả làng cái kéo nhau đi theo cái ông thầy thuốc làm đồ đệ của ổng, cung phụng ổng. Đó cũng là một cái trường hợp lợi dụng như vậy, vân vân như vậy. Cho nên là mà tại sao có những người họ khai thác cái phép lạ để họ thu hút quần chúng? Bởi vì họ không có đạo lý, không có đạo lý chân chính. Không có đạo lý chân chính nên cứ hay tuyên truyền về phép lạ để lôi cuốn quần chúng. Chúng ta nhớ như vậy. Còn những người mà họ có đạo lý chân chính, họ không thích phép lạ. Nhớ giùm, quý Phật tử nhớ giùm luôn này. Hễ mà ta nghe đồn ở đâu có phép lạ là ta biết là cái nguồn của nó bởi những người không có đạo lý chân chính. Còn cái người mà có đạo lý chân chính không bao giờ thích phép lạ. Ví dụ, như có rất nhiều ông thầy của mình, ông thầy Phật giáo mình có cái đức độ gì đó, mà một cái người nào mà đến gặp tự nhiên là về được may mắn, hoặc là thầy chúc lành cho một câu là về nhà được may mắn. Thậm chí có người bán ế kêu tên ông thầy đó lên là lập tức bán được liền. Có rất nhiều ông thầy trong Phật giáo mình đạt được như vậy. Nhưng mà khi hỏi tới thầy thì nói thầy không biết, không biết chuyện đó, lúc đó thầy ngủ thì không biết, thầy vô tội. Tức là phủ nhận cái sự linh thiêng đó liền, mặc dù là có liên quan đến mình, mặc dù có liên quan đến mình. Người ta kêu tên mình, người ta bán đắt lên liền, mà đến ta đến hỏi mình, thầy phủ nhận liền. Vì nó liên quan tới phép lạ. Mà hễ cái gì liên quan tới phép lạ, nó sẽ làm người ta mất niềm tin với nhân quả, mà làm người ta xa rời cái đạo lý chân chính. Nên vì vậy ta sẽ thấy rõ hai điều, hai bên khác nhau. Quý Phật tử để ý dùm, hai bên khác nhau hẳn luôn. Một bên là đụng một chuyện cái là nói phép lạ, phép lạ. Còn một bên là hoàn toàn không thích chuyện phép lạ, mà chỉ đề cao đạo lý chân chính để ta phải sửa mình, sửa tâm, sửa cái nghiệp của mình. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình vượt lên trên, vượt khỏi những đau khổ, kiếp này những kiếp sau, tiến dần trên con đường thánh vị. Còn nếu cái người nào mà không có cái đạo lý chân chính đó, cứ thích khai thác cái phép lạ, nói về phép lạ, hai khuôn hướng rất khác nhau. Từ đây về sau nhớ giùm thầy, hôm nay nghe này rồi phải nhớ nha, hứa giùm thầy. Hứa thầy sao? Là từ đây về sau nghe ai nói đâu có phép lạ thì làm sao? Phải mô Phật. Không, no, never. Không, không, không tới. Mà chỉ nghe ở đâu nói có một người tu hành đạo đức chân chính thì mình tới mình kính lễ, kính ngưỡng. Chúng ta chỉ kính ngưỡng trước cái đạo đức, đạo hạnh, đạo lý mà thôi. Chứ chúng ta không có bị mê hoặc bởi cái gọi là phép lạ. Phải vững vàng. Mà khi ta vững vàng, ta không màng tới phép lạ, ta chỉ kính trọng trước đạo lý, đạo đức, đạo hạnh, tức là ta vượt lên trên, ta trở thành một người đệ tử Phật chân chính. Mà lạ ấy, cái người mà càng khước từ phép lạ chừng nào thì cuộc đời họ có nhiều sự linh diệu chừng nấy. Còn cái người mê đi tìm cái sự linh diệu phép lạ thì cuộc đời họ càng lúc càng tầm thường. Lạ như vậy. Cũng như vậy, nó trở lại cái ông thầy. Ví dụ ông thầy ông chỉ cần chúc ai một câu, người đó về gặp may. Mà khi đến hỏi thưa thầy, bữa thầy chúc con một câu cái về con qua được cái xui, con được may mắn, nên hôm nay đến thầy chúc con một câu nữa, nói này thầy hết biết chúc rồi. Từ chối liền. Từ ta bị sợ người ta lợi dụng, nói thôi con về con ráng làm phước đi, hôm đó chỉ là vô tình thôi, trên Phật gia hộ cho con thôi chứ thầy không có năng lực. Từ chối liền, không bao giờ nói ờ vậy hả con, thôi con cúng thầy mấy triệu đi rồi thầy chút nữa cho. Không bao giờ, không bao giờ là nói như vậy, không bao giờ lợi dụng cái việc huyền hoặc linh diệu để tô bóng cái hình ảnh của mình. Lúc nào cũng muốn giữ mình là một người bình thường. Người ta xem những cái quan điểm thế này, những cái mà ví dụ như là thiền sư Bankei của Nhật ấy. Có một ông gặp một cái ông tu sĩ. Cái ông tu sĩ gặp ngài mới nói chứ, ngài tu bao nhiêu năm mà nghe nói ngài là thiền sư đắc đạo, ngài có phép chưa? Nên nói anh muốn nói phép gì? Nói thầy tôi á có thể đứng bên đây xong viết một cái là bên kia sông, cái tờ giấy bên kia nó hiện ra chữ Nam Mô A Di Đà Phật liền. Ông làm được không? Ngài mới nói thế này, cái con hồ ly tinh của anh làm chuyện ảo thuật. Còn phép lạ là gì? Phép lạ là khi ta đói ta ăn, khi ta mệt ta nghỉ. Cái ngài định nghĩa phép lạ, trong khi mình nghe câu nói của ngài mình sẽ không hiểu. Mình nói cái gì đâu có gì đâu phép lạ, phải không? Ai không vậy, ai không đói ăn mệt không nghỉ. Vậy cái đó phép lạ chỗ nào? Muốn hiểu được cái phép lạ của ngài Bankei là phép lạ là khi đói ta ăn, khi mệt ta nghỉ, thì quý Phật tử phải ráng tu thiền 30 năm sẽ hiểu được chỗ này. Còn bây giờ thì thấy ủa tôi mệt, tôi đói, tôi ăn mệt, tôi nghỉ, đâu thua gì ổng đâu. Nhưng mà không, đây là chỗ khác nhau của bậc thánh. 30 năm ta sẽ hiểu điều này. Hoặc là như ông Bàn Long Uẩn khi ông đắc đạo, ông làm người cư sĩ thôi, khi ông đắc đạo rồi ông làm một bài kệ để nói về cái đắc đạo của mình. Trong đó ông có cái câu nó rất là hay là thần thông hay diệu dụng chính là cái việc mà gánh nước bữa củi hàng ngày. Ngày Bankei thì phép lạ là khi mệt ta nghỉ, khi đói ta ăn. Còn ông Bàn Long Uẩn thì phép lạ là khi ta gánh nước bữa củi. Nghe câu này ta không hiểu, ta không hiểu. Tôi nói cái đó gì đâu, tôi ngày nào tôi không gánh nước bữa củi, gánh nước bữa củi chai tay đâu có phép lạ. Không, mà muốn hiểu được tại sao gọi là gánh nước bữa củi là phép lạ, tôi 30 năm. Trong cái thiền định có 5 cái chướng ngại trên con đường đi đến đắc đạo. Khi một người bắt chân ngồi thiền, tu thiền như Phật, để cho đi đến đắc đạo, họ đi qua 5 cái chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là chướng ngại về thân. Ngồi kiết già đau thân, đau chân. Ngồi giữ cho thân cho yên rất là khó chịu. Chứ ta lúc nào cũng muốn nhúc nhích chút xíu cho nó khỏe. Còn ngồi nhắm mắt bất động, giữ cho yên bất động là một cái trở ngại. Cho nên cái vượt qua trở ngại về thân trước. Cái trở ngại thứ hai là vọng tưởng. Ngồi thiền là tâm phải yên, nhưng mà khi ta vào ngồi thiền, cái vọng tưởng nó cứ nối tiếp. Ta rất khó giữ tâm mình cho thanh tịnh. Nên vọng tưởng là cái chướng ngại thứ hai. Chướng ngại thứ ba là những ảo giác hiện ra. Khi tâm ta thanh tịnh rồi, vọng tưởng hết rồi, bắt đầu ta thấy hào quang, ta nghe tiếng nói bên tai, ta thấy trước những linh ảnh, thấy trước chuyện này chuyện kia, là những ảo giác hiện ra mà rất là đặc biệt, làm tâm ta rất là sảng khoái. Nhưng đó là một chướng ngại của thiền định. Cái người nào mà ngồi thiền đến cái giai đoạn thấy những ảo giác đó mà đắm mê thì sẽ không bao giờ đắc đạo được nữa, và sẽ có khi lạc thiền và điên luôn. Chướng ngại thứ tư là thần thông. Thần thông tức là người tu mà đến vượt qua được ảo giác, tâm cực kỳ thanh tịnh, biết được quá khứ vị lai, biết được tâm người khác, phất tay một cái là lửa cháy, phất tay một cái là mưa rơi, đưa một ly nước người ta uống là hết bệnh, đó gọi là thần thông đó. Thì đó là một chướng ngại. Mà nếu người nào đắm mê cái thần thông đó, là thấy mình có được cái thần thông đó rồi mà phát huy, mà phô bày, thì sẽ rơi vào con đường ma đạo liền, sẽ trở thành ma vương liền. Mà nếu vượt qua chướng ngại thứ tư đó rồi, không chấp vào thần thông rồi, thì ta gặp cái chướng ngại thứ năm là bản ngã cuối cùng. Nghĩa là dù tâm ta cực kỳ thanh tịnh, sáng suốt, không vọng tưởng, nhưng bản ngã bí mật vẫn tồn tại, nó khiến cho ta còn một chút kiêu mạn bí mật. Tu đến khi nào mà vượt qua được cái bản ngã đó rồi, ta mới chứng được A-la-hán. Nên trên đường tu có 5 cái chướng ngại, mà cái chướng ngại thứ tư là thần thông phép lạ. Nên vì vậy, một cái người mà khi ta đến với Phật Pháp, ta quyết tâm tu đắc đạo, thì phải có cái lập trường rất rõ về phép lạ thần thông, không bao giờ được mê đắm phép lạ thần thông. Nên những ai mà ta đặt chân đến đạo Phật, ta phải chú trọng cái gì? Đạo lý, đạo hạnh, đạo đức mà thôi. Đừng có hướng tâm mình về những cái phép lạ huyền hoặc, dù là điều đó phải có. Ví dụ như nói rằng khi một vị mà chứng A-la-hán phải đắc được lục thông, 6 phép thần thông, bay lên trời, chui xuống dưới đất, một thân hiện ra cả ngàn thân, hiện ở bên phía tây, biến mất, hiện ở phía đông, vân vân. Là những cái phép như vậy phải có. Nhưng mà trong cái 6 phép thần thông đó, có một cái phép thần thông quan trọng nhất là lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Đó là đạo đức đến mức độ cực kỳ hoàn hảo. Cái đạo đức mà đến mức độ cực kỳ hoàn hảo thì mới được gọi là một vị A-la-hán. Mà cái đó Phật gọi là một phép lạ. Phật gọi là một phép lạ. Nên ta nhớ thế này, phép lạ là gì? Đạo đức siêu việt là một phép lạ. Mà Phật chú ý cái phép lạ này. Đạo đức siêu việt là một phép lạ. Ví dụ thế này, có một người chiến sĩ bị địch bắt tra khảo, khi đánh hoài không được, họ mới cưa chân ông, họ lấy cưa sống, cưa rẹt đứt khúc chân. Nói giờ sợ khai chưa? Không, ít bữa nữa lành khúc đó rồi, đem cưa lại hỏi giờ khai không? Không, cưa thêm khúc nữa, cưa lần hai chân sát tới háng luôn mà vẫn không khai. Đó là gì? Đó là phép lạ. Phép lạ giữa đời thường. Cái ý chí, cái khí tiết của con người, cái lòng yêu nước, yêu đồng đội đến cái mức độ mà gan thép phải thua, đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đúng không ạ? Đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đó là cái đạo đức siêu việt ngoài sự tưởng tượng của ta. Ta bây giờ mới tát cho hai bạt tay lật đật có nhiêu khai hết. Còn như thầy là không cần. Chỉ cần cho thầy nghe cải lương từ sáng tới chiều là hỏi gì khai hết luôn. Không cần. Còn đây em cưa chân từ thừa cưa lên tới sát háng mà vẫn không khai, vẫn làm anh hùng. Đó là phép lạ. Phép lạ giữa đời thường. Hoặc là có một người con gái, mẹ ly lấy chồng khác, cái người cha ghẻ này mới hành hạ cái người con riêng của vợ mình, đánh đập và đuổi ra khỏi nhà, đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Hễ mà ông thấy mặt ở trong nhà là ông đánh đuổi ra khỏi nhà, không cho ăn cơm. Người mẹ phải luôn luôn lén lút đợi ông ngủ rồi, ông say rượu ngủ rồi mới đem cơm ra cái hàng hiên cho con gái mình ăn, rồi còn không thì cứ cho thả đi chơi trong xóm thôi. Đó là cái hành hạ con gái suốt như vậy. Thì cái cô này khi lớn lên bắt đầu giàu có thành đạt rồi thì vẫn quay lại, vẫn phụng dưỡng, nuôi cái người cha ghẻ mà đã hành hạ mình như cha ruột, cũng không phân biệt. Đó chính là phép lạ giữa đời thường. Không nuôi lòng oán thù cái người đã hành hạ mình. Bởi vì sao? Bởi vì người này là chồng của mẹ mình. Không suy nghĩ gì nữa. Đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đồng ý mà. Hoặc là ta nghe có một người hiến máu nhân đạo 15 lần. Nói làm sao hiến hoài vậy? Nói thấy người mình khỏe mạnh rồi mà cứ nghe nói có nên này người kia bị thiếu máu đó, bị thương đổ máu, không có máu. Nên thôi cứ rảnh là đi hiến máu. Thì cái việc mà máu chảy trong người mình quý không? Quý vô cùng, quý vô cùng. Vậy mà rút ra đem cho người ta, rút ra đem cho hiến máu nhân đạo. Thì cái đạo đức kỳ lạ đó chính là phép lạ giữa đời thường mà ai cũng có thể làm được. Chứ không phải là một cái chuyện gì huyền hoặc xa xôi, trên rừng, trên núi, trên mây, trên biển. Mà chính là ngay giữa cuộc sống này, giữa con người với con người, ta thương yêu nhau được, ta hy sinh được, ta tận tụy được, ta giữ được tấm lòng son sắt của ta được, mà khó ai tưởng tượng được. Nó vượt qua sự ích kỷ tầm thường của con người. Đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đó là điều ta đi tìm. Hoặc là như Ngài Xá Lợi Phất ấy. Ngài là một người thủ lĩnh, thống lĩnh cái tăng đoàn của Đức Phật. Mà tăng đoàn của Đức Phật là không biết bao nhiêu vị thánh, mà uy tín tràn ngập với cả giới cư sĩ, cả vua chúa luôn, vì Ngài là thống lĩnh tăng đoàn. Vậy mà khi bị người ta nói xấu, nhục mạ, Phật kêu lại Phật hỏi, là cái người đó nói ông là cái người hẹp hòi, thô bạo, thì có đúng hay không? Thì Ngài đã trả lời, bạch Thế Tôn, con lúc nào cũng xem mình như đất, nơi đất này người ta dẫm lên và người ta đổ xuống đó những đồ dơ bẩn thì đất đều vui vẻ tiếp nhận. Con cũng vậy, con lúc nào cũng mong mình, mọi người dẫm qua mình, đem hết những cái xấu xa cho con, để cho cuộc đời này được thơm lành, được trong mát. Lúc nào con cũng xem mình như một thanh niên chiên đà la đi gánh phân để làm sạch cuộc đời, mà nhận về mình những điều xấu xa dơ bẩn. Vân vân, Ngài nói một bài pháp cực kỳ cảm động, mọi người nghe khóc luôn. Xong rồi Ngài đến, Ngài xin lỗi cái người mà đã nói oan Ngài. Tôi xin lỗi tôn giả nếu tôi đã làm phiền lòng tôn giả. Cái hạnh của Ngài Xá Lợi Phất làm trái đất rúng động luôn. Mà đó chính là phép lạ giữa đời thường. Chứ không phải là cái mà ta bay lên mây hay chìm xuống đất. Chính là giữa con người với con người mà ta thương yêu nhau được, ta vượt qua được những cái ích kỷ tầm thường trong cái cuộc sống này. Chính là ta đã thực hiện được những cái phép lạ giữa đời thường như vậy. Hoặc là những lúc mà mọi người đang bình yên thế này, trời mưa xuống thì ta ở trong nhà có mái che, trời nắng lên thì ta ra bãi biển ta tắm, rồi đường phố thì ta có xe ta đi, là khi đói bụng thì ta có bếp, có lò, ta nấu cơm ta ăn, ta có quần áo ta mặc. Nhưng mà trong những lúc ta sung sướng như vậy thì ở trong cái rừng sâu nơi nào đó có những người chiến sĩ, những trinh sát ở trong, lẫn trong rừng, trong núi, trên không có một mái che, dưới không có một cái viên gạch, lẫn lúc chịu mưa chịu nắng, cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước mình. Đó chính là cái phép lạ giữa đời thường. Cái sự hy sinh cực nhọc của họ không hề cho ai biết và cũng không ai được quyền biết, vì đó là bí mật quốc gia. Đó, cái hy sinh, cái tận tụy mà không ai biết mà vẫn phải hy sinh, vẫn phải chiến đấu, đó chính là phép lạ giữa đời thường. Hoặc là có một người nào đó đặt được một bài thơ, một khúc hát mà làm lay động được lòng người, làm cho người ta hướng được tới cái điều thiện, thì ta cũng phải xem như là một phép lạ, một điều kỳ lạ xuất hiện giữa cuộc đời này, giữa cái thế giới chiến tranh thù hận. Vậy mà có người đặt một bài nhạc kêu gọi hòa bình, Heal the World, ví dụ vậy, nó chữa lành cái thế giới này lại, vân vân, làm cho mọi người nghe họ ý thức nhiều hơn là thế giới cần phải được sống trong hòa bình, trong nhân ái, thay vì cứ phải thù hận mà chém giết nhau. Thì một tác phẩm, một bài thơ, một cuốn truyện tiểu thuyết hoặc một khúc nhạc mà làm lay động được lòng người như vậy, rõ ràng đó cũng là một phép lạ. Một phép lạ rất là bình thường mà là một phép lạ. Đó là những cái điều mà ta nên hiểu về phép lạ như vậy. Và khi hiểu như vậy, ta bắt đầu mới quay trở lại, ta mới hiểu Ngài Bằng Long Uẩn. Phép lạ giữa đời thường chính là ta gánh nước, ta bữa củi. Nói ủa, ai cũng gánh nước bữa củi này. Nói không, khi ta gánh nước, ta bữa củi mà chưa phải là phép lạ là gì? Bởi vì trong khi gánh nước bữa củi, tâm ta đầy tham sân si. Ta gánh nước mong cho nó mau đầy, bữa củi mong cho nó mau hết, rồi mong cho sau đó đi ăn cái này, đi ăn cái kia. Tâm ta lung tung chuyện khi ta gánh nước bữa củi. Còn một vị thiền sư gánh nước chỉ là gánh nước mà không cầu cho cái khạp nó tới lúc phải đầy. Bữa củi chỉ là bữa củi từng nhát mà không mong cho nó hết cái đống củi đó, mà trong từng giờ từng phút thanh tịnh để phục vụ con người, dù mình làm cái việc bình thường nhất, tầm thường nhất. Không cần phải làm cái việc gì cao xa, làm một chuyện tầm thường, gánh nước bữa củi cho cuộc đời, cho huynh đệ của mình, mà trong cái tâm không mong cầu, thanh tịnh từng giờ từng phút như vậy cũng là một phép lạ. Hoặc là mưa rơi cũng là một điều kỳ lạ của trời đất. Mưa rơi có gì đâu kỳ lạ, đất ướt chèm nhẹp đi, trợt té lên té xuống. Nhưng mà với một thiền sư thì mưa cũng làm phép lạ. Vì sao vậy? Vì từng hạt mưa rõ ràng, không có lẫn. Khi ta nhìn mưa, ta nhìn, ta gửi vào trong đó không biết bao nhiêu điều tâm tình của mình. Còn một thiền sư thì từng hạt mưa chỉ là hạt mưa, đẹp, lung linh mà không có gì hết, trong tâm không có gì hết. Ta nhìn một hạt mưa trọn vẹn với tất cả cái tâm của mình. Còn trước kia khi mà vọng tưởng tràn đầy thì một trận mưa rào rơi qua làm cho gợi lên cái nhớ thương, mong đợi, kỷ niệm xa xôi, hoài vọng đến tương lai, mơ ước quá khứ, đủ thứ chuyện. Còn với thiền sư, một hạt mưa là đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả tâm mình trong từng hạt mưa đẹp lung linh huyền ảo. Và đó là phép lạ của trời đất. Mỗi buổi sáng khi ánh nắng mặt trời rựng lên, tiếng chim réo rắc, đó là phép lạ của trời đất. tất cả đều đẹp đẽ lạ kỳ. Khi tâm ta thanh tịnh, tất cả đều là phép lạ. Và đó chính là điều mà Ngài Ban Cây nói: khi đói ta ăn, khi mệt ta nghỉ. Các ngài thấy cái phi thường trong từng cái điều bình thường, còn ta đòi hỏi những cái phi thường vượt khỏi cái đời thường này, cho nên ta bị dụ, ta bị mê hoặc, rồi ta rơi vào mê tín ỷ lại, ta quên mất nhân quả. Còn những bậc thánh cao siêu thì thấy cái đẹp đẽ, cái phi thường, cái kỳ lạ trong từng điều bình thường của cuộc sống, và ta không còn bị ai mê hoặc bởi những phép lạ gì ở đâu nơi khác nữa. Bởi vì sao? Vì chung quanh ta tất cả đều là linh thiêng, đều là những điều huyền diệu. Và cả cuộc sống này chỉ còn một điều huyền diệu cuối cùng để ta làm, đó là thương yêu tất cả mọi người thôi. Chỉ còn một điều phép lạ duy nhất để ta thực hiện, để ta sống, là thương yêu nhau mà thôi. Thực ra ngày nay thì những điều thành tựu của khoa học kỹ thuật cũng được ta xem như là phép lạ. Ví dụ như là cái điện thoại di động mà nãy giờ nó reo tò te tùm lum đó, cũng là cái phép lạ. Hồi xưa ta không bao giờ tưởng tượng được là ta không dính dây dính nhợ gì hết mà cầm một cục thôi đưa lên là cái người thân yêu của ta khắp nơi vẫn liên lạc được với ta, vẫn liên lạc được với ta. Ta không nghĩ như vậy. Nhưng ngày hôm nay thì chuyện nó như là một phép lạ cũng như vậy. Hoặc là cái vấn đề giao thông nhanh chóng, mình đâu nghĩ rằng là vì nghe tin đệ tử mình làm lễ bổ nhiệm trụ trì mà thầy đây phải bay nửa vòng trái đất về để mà dự cái lễ cho đệ tử mình, và để cho đệ tử mình biết rằng thầy thương yêu con nhiều lắm, phải rõ ràng là một phép lạ. Cũng nhờ là khoa học kỹ thuật, cũng là một cái phép lạ. Hoặc là bây giờ như điện ảnh, ta nhìn điện ảnh ta thấy là cái tòa bạch ốc của Tổng thống Mỹ đang ở vậy, tự nhiên nổ tung tan tành hết trơn. Nổ ra từng mảnh vụn, mà sự thật có nổ không? Đâu có nổ đâu. Mà trong phim làm nổ mình thấy rõ, nó văng ra từng cục gạch vậy, nó vi tính gì nó xử lý được hết. Như bây giờ vậy, thầy giảng vậy rồi cái đưa vô máy nó xử lý lại, cái nó cắt đầu ghép vô ghép lại, cái lát nói ngược lại điều thầy nói hết trơn, mà nó rõ ràng ông chân quan ông giảng. Hồi đó có lần thì đi ra chỗ ngoài cái khu biển dân chài, người ta hỏi vì con tu theo đạo Phật mà con phải đi đánh cá có mang tội không? Thế thầy phải giải thích rất là dài dòng, chi tiết kỹ lưỡng để nói về tội phước rất là rõ. Cái đem về, đem qua Mỹ, nó cắt đầu, cắt đuôi, có nổ nói ngược lại. Nói rằng thầy Trân Quang khuyên người ta ăn cá để được phước. Bỏ tài luôn. Thì nói là vài năm nữa thôi, họ sẽ dựng lên thầy ngồi giảng rõ ràng, cũng cầm micro, cũng chỉ tay chỏ chân miệng nhép nhép, nhưng mà nói ngược lại hết tất cả những điều của Phật Pháp. Sẽ nói ngược hết những điều thầy đã nói bây giờ. Giờ là kỹ thuật đã làm được hết rồi. Nên ngày nào đó mà quý Phật tử tự nhiên thấy cái phim rõ ràng thầy ngồi giảng mà thầy nói ba trợn, nói toàn điều tào lao ba trợn, thì phải biết rằng, xin nhớ rằng thầy không nói điều đó mà máy nói. Kẻ xấu nào đó đã dựng lại hết, đã chế tác lại hết nha. Chứ đừng có nghĩ oan thầy mà tội nghiệp nha, mà tội nghiệp. Thầy dặn trước á, chứ điều này sẽ xảy ra đó, chứ không phải không. Nhưng mà những khoa học kỹ thuật đó cũng vẫn bị kẻ xấu lợi dụng. Ví dụ như vũ khí hủy diệt hàng loạt, thay vì ta dùng cái năng lực đó để cứu đời, cứu người, thì bây giờ người ta dùng để giết nhau. Vâng. Rồi cái Internet cũng vậy. Internet rồi cái làm cho cái lớp trẻ nó truy cập những cái thông tin tầm bậy tầm bạ, nó hư hỏng, nó chát chiết nhau đến nỗi mà nó mê game rồi đồ, nó bỏ học. Rồi nó không vâng lời cha mẹ, rồi cái nó hư hỏng cả tâm hồn, cả thể xác cho nó, vân vân. Cũng là cái mặt trái của những cái loại mà gọi là phép lạ của kỹ thuật, cũng vậy. Rồi bây giờ nó bắt cóc người ta để nó lấy cái nội tạng đem bán. Cái khủng khiếp nhất là cái này. Ví dụ thấy đứa trẻ khỏe mạnh mười mấy tuổi, cái nó dụ xong cái nó bắt đi. Bắt đi đến cái chỗ nào đó, cái nó mổ đứa trẻ nó ra, nó lấy tim bỏ qua một cái cục đá, lấy thận bỏ ra, lấy gan cục qua. Rồi cái giác mạc nó móc mắt lấy luôn. Sau khi hết cái nào không xài được, nó quăng bỏ xác nhỏ, và nó đem những cái mà đã bỏ vào thùng nước đá đó đem đi nó bán. Tại vì lúc có bệnh nhân nào giàu có mà đang cần ghép mà không có nguồn, thì nguyên cái nhóm mafia đó nó chuyên môn bắt cóc người, xẻ thịt, lấy bộ phận đem đi bán, tức là cấy ghép vô, ông đó thay tim, ông nọ thay gan, ông nọ thay thận. Thì cũng là phép lạ kỹ thuật mà không có đạo lý, không có đạo đức, con người ta trở thành ác quỷ liền. Nên phép lạ mà không có đạo đức sẽ trở thành ác quỷ. sẽ thành điều ác độc không thể tưởng tượng được, rất là đáng sợ. Cho nên là phép lạ nào vậy cũng cần phải có cái đạo lý, đạo đức, chân lý, chính nghĩa soi sáng. Nếu mà gọi là năng lực cao siêu á, cũng chưa phải là hay, nếu cái năng lực đó không đem lại điều tốt đẹp cho con người. Nhớ như vậy. Ví dụ nhà ảo thuật gia như David Copperfield, ông thể biểu diễn đi xuyên qua vạn lý trường thành. Thì sau khi mình xem biểu diễn đi xuyên qua vạn lý trường thành, mình tốn ít vé, tốn tiền mua vé, về mình không có thêm được miếng cơm nào để ăn, không có thêm được miếng nước nào để uống, không có hết bệnh, cũng không thương yêu người khác thêm chút xíu nào, cũng không mở mang trí tuệ gì, chỉ có cái thấy kỳ kỳ lạ lạ, thán phục mà tốn tiền mua vé để xem. Vì cái đó không gọi là có ích lợi, cái đó hoàn toàn không ích lợi đối với trong Phật Pháp. Nên cái phép lạ cần có đạo đức, có đạo lý, có chân lý, có chính nghĩa để đem lại cái điều tốt đẹp cho con người. Để đem cái gì? Thứ nhất là làm sao cho con người thực sự là phải no cơm ấm áo thì mới gọi là một cái phép lạ. Hoặc là làm cho con người đạo đức hòa thuận với nhau. Nếu mà ví dụ sau khi ta xem ông biểu diễn phép xong rồi lòng ta không thương yêu ai thì cái phép lạ nó vô ích và không cần, thật sự chẳng cần, cuộc đời không cần điều đó. Nhưng mà nếu có cái phép lạ, ví dụ như là cái ông đó, ông tự nhiên ông bay vòng vòng trên nóc nhà rồi ông đáp xuống rồi mọi người vỗ tay, thì ông mới nói thế này. Ông nói là nếu quý vị mà muốn bay được như tôi thì quý vị phải yêu thương mọi người trong cuộc sống này. Khi quý vị yêu thương được mọi người, tự nhiên người quý vị nhẹ, quý vị sẽ bay được. Nếu ông nói thêm câu đó nữa đó thì cái phép lạ nó cần ạ. Phép lạ đó đúng là quý thiệt á. Thế là về nhà ta bắt đầu tập yêu thương con người, ta sống hòa thuận với mọi người để hy vọng rằng khi mà lòng thương yêu của ta, lòng từ bi của ta chín mùi rồi, ta bay được như ổng. Ta bay được thì cái phép lạ nó đi kèm với một chút giáo dục đạo lý đó, trở thành cái điều tốt đẹp cho con người. Còn nếu mà nói là phép lạ coi xong cho đã mắt rồi ta ra về với tâm trạng cũng trống rỗng, chẳng có gì hết, mọi việc cứ như cũ, thì phép lạ nó không cần cho cuộc sống này. Nên phải gọi là, chỉ gọi là phép lạ khi nào nó đem lại được cái lợi ích cho cuộc đời này. Hoặc là làm cái phép lạ mà giống như ngài Đặng Ứng Phong vậy, ngài bay lên rồi cái hai quân đội giạt ra liền, không dám đánh nhau nữa, thì ta cũng xem là như là một cái sự ích lợi. Mặc dù là ngài xem nó như là ngài đã vi phạm cái lời dạy của Phật là phô bày thần thông phép lạ, nhưng mà bây giờ ta nhìn lại, ta cũng đánh giá cao ngài là vì ngài dùng cái phép lạ lúc đó để ngăn cái cuộc chiến tranh cũng rất là có ích. Và ta mong rằng về sau này cũng vậy, nếu ai có cái năng lực thần thông thì hãy dùng cái năng lực đó để xây dựng cái hòa bình cho thế giới này, để xây dựng cái đạo đức thương yêu giữa loài người này, chứ đừng có đem cái phép lạ để thu hút con người về cho mình, được việc cho mình, mà được nhiều người kính trọng, kính ngưỡng, đem cho mình cúng dường, lợi dưỡng rồi thôi, thì cái phép lạ đó trở thành điều tội ác. Phép lạ đó là một tội ác. Phép lạ sau đó để cho con người biết tu hành, thương yêu nhau, chung tay xây dựng cái thế giới này hòa bình, hạnh phúc, ấm no, đạo đức phồn vinh, thì cái phép lạ đó là có giá trị. Còn nếu cái phép lạ mà chỉ phục vụ cho mình, mang lại cho mình cái sự kính trọng của mọi người, sự quy hướng, nhất là đem cho cúng tiền, rồi thành một lực lượng, thành lực lượng đông người chung quanh mình hò hét, hò reo cổ vũ cho mình, thì đó là một cái tội ác của sự ích kỷ. Nếu ta tu để được một cái phép lạ như vậy thì ta thành quỷ chứ không thành thánh. Tu để được cái phép lạ rồi thu hút quần chúng về phục vụ cho mình thì ta thành quỷ liền. Nhưng cái phép lạ là gì? Cái phép lạ là cũng con người không bay được lên trời, không chui được xuống đất, mà vẫn phải đi hai bàn chân trên mặt đất này. Nhưng những điều người đó nói ra, những việc người đó làm sẽ làm cho con người biết thương yêu nhau, đoàn kết nhau lại, để chung tay xóa bỏ dần những cái bóng đêm, những tội lỗi, những ích kỷ, những hận thù giữa loài người, trong trái tim con người, thắp sáng lên giữa bầu trời này, trên trái đất này, cái tình thương, cái sự độ lượng, cái sự hài hòa, độ chấp nhận lẫn nhau, bao dung với nhau mà có thể sống được hạnh phúc bên nhau. Mà để làm nên được cái phép lạ đó, nó không phải là bởi những con người bay lên trời cao hay đi dưới đất sâu, mà chính là những con người đi bằng hai bàn chân trên mặt đất. Cho nên khi chúng ta vậy, chúng ta đang đi hai bàn chân trên mặt đất, ta đang ngồi trên mặt đất này, thì ta có thể vẫn có thể làm được những điều phép lạ trong cuộc sống của mình. Nếu sau cái bài pháp này, ta sẽ về nhà, ta làm cho cái người hàng xóm của ta biết đến Phật pháp, tin được nhân quả, họ bớt chửi bậy, bớt nói bậy, bớt ghét bỏ nhau, ta đang làm điều phép lạ giữa cuộc đời này. Phép lạ là như vậy. Rồi một năm sau nữa, một năm sau ta trở lại cái chùa Phước Quang này, ta đem theo không biết bao nhiêu người về đây để quy y. Mà những con người đó, họ bị cảm xúc bởi cái cuộc sống thánh thiện, hy sinh tốt đẹp của ta, mà họ đã lần lần theo ta trở thành những người Phật tử chân chính. Đó chính là phép lạ. Đó chính là phép lạ. Mà để thực hiện được cái phép lạ đó, ta phải cố gắng rất nhiều, cố gắng đến mức độ phi thường. Cái phi thường giữa đời thường là giữa những con người ganh ghét, ta sống không ganh ghét. Giữa những con người thù hận, ta sống không thù hận. Giữa những con người ích kỷ, ta sống không ích kỷ. Giữa những con người chỉ lo cho mình,